Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và Bộ Chỉ huy Biên phòng Bến Tre tổ chức ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển năm 2023.
Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2023 cho cán bộ công chức viên chức.
Thị xã Cai Lậy tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2023, điểm cấp thị xã tại khu di tích Lăng Tứ Kiệt.
Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn sau khi Nga công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và Bộ Chỉ huy Biên phòng Bến Tre tổ chức ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển năm 2023.
Trong năm 2022, hai đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, duy trì thực hiện tốt các nội dung phối hợp, đạt mục đích, yêu cầu kế hoạch đã xác định, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vùng biển, khu vực tiếp giáp. Các đơn vị đã trao đổi 52 thông báo bằng văn bản và 26 tin về tình hình hoạt động của các loại đối tượng, phương tiện có biểu hiện nghi vấn để kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị. Phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát người, phương tiện hoạt động ở khu vực biên giới biển, khu vực tiếp giáp giữa hai tỉnh được 12 cuộc, qua đó kiểm tra 162 phương tiện trên 1.072 người, nhắc nhở 26 trường hợp chưa đảm bảo giấy tờ và trang bị an toàn theo quy định. Tích cực chủ động tham mưu phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành tuyên truyền sâu rộng luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, luật giao thông đường thủy nội địa, luật cư trú, luật thủy sản tại các bến phà, khu vực cảng cá giữa hai địa phương được 79 lượt với 1.574 lượt người. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quy định quản lý phương tiện thủy, hoạt động nghề cá của ngư dân sinh sống làm ăn ở khu vực biên giới biển. Tại hội nghị, hai bên tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển năm 2023. Trong đó, trọng tâm là trao đổi kịp thời thông tin về tình hình vi phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản trên biển và địa bàn khu vực biên giới biển, phối hợp tìm kiếm cứu nạn đấu tranh phòng chống tội phạm và hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, sử dụng xung điện thuốc nổ khai thác thủy sản tài nguyên biển trái phép, phá hoại môi trường biển và phòng chống IUU. Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2023 cho cán bộ công chức viên chức là cán bộ chủ chốt của ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, các học viên được nghiên cứu trang bị những kiến thức như xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng trong giai đoạn hiện nay, tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Qua lớp học nhằm trang bị các kiến thức để cán bộ lãnh đạo quản lý vận dụng linh hoạt sáng tạo, có hiệu quả kiến thức đã được lĩnh hội vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 27 tháng 3, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 43 năm 2023.
Tham gia khóa học trong 3 tháng, trên 100 học viên là cán bộ công chức viên chức hiện đang công tác tại các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh sẽ được trang bị những kiến thức chung về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị, công vụ công chức, tổng quan về hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, các kỹ năng cơ bản về phân tích công việc, lập kế hoạch, tổ chức, phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, đánh giá thực thi công vụ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chuyên đề báo cáo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong giai đoạn hiện nay. Cải cách hành chính nhà nước ở bộ ngành địa phương, báo cáo về xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số ở Việt Nam. Thông qua khóa học, học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản, khoa học, thiết thực, từ đó nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân. Ban Thường vụ Thị đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã, Hội đồng đội thị xã Cai Lậy phối hợp với Đoàn phường 1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường 1 tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2023, điểm cấp thị xã tại khu di tích Lăng Tứ Kiệt.
Hoạt động thu hút sự tham gia của gần 40 đoàn viên thanh niên và các em học sinh trường trung học cơ sở Trần Văn Thố. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn và khắc ghi công lao to lớn của bốn vị anh hùng hào kiệt đã có công chống quân Pháp xâm lược, đồng thời tổ chức cho các em đội viên học sinh tham gia các trò chơi như đá cầu vào ô điểm, thi nối chữ, điều khiển dây để ăn trái cây, phối hợp đồng đội, chuyền tắc, bịt mắt, đeo khẩu trang. Đồng thời, 100% đơn vị cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã tổ chức ngày đoàn viên năm 2023 chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Qua đó, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức trao thẻ đoàn, quy hiệu đoàn, nghị quyết kết nạp đoàn viên mới, tham gia một số trò chơi, rung chuông vàng, tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trò chơi vận động, kỹ năng, thực hiện công trình dọn vệ sinh, nâng cấp tuyến đường thanh niên tự quản. Ngày đoàn viên năm 2023 là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thị xã Cai Lậy nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, đa dạng hóa các hình thức thu hút tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn, đồng thời phát huy tinh thần năng động sáng tạo của mỗi đơn vị và cán bộ đoàn viên thanh niên. Tại trụ sở công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Đức Việt Nam, khu công nghiệp Tân Hưng, huyện Châu Thành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang vừa tổ chức ngày đoàn viên năm 2023 và kết nạp đoàn viên mới.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, làm việc, sinh sống tại các khu vực chưa có tổ chức đoàn, tham gia sinh hoạt đoàn, đồng thời khơi dậy niềm vinh dự và tự hào của các bạn thanh niên khi được trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại ngày đoàn viên năm 2023, tỉnh đoàn Tiền Giang đã làm lễ kết nạp 20 thanh niên tiên tiến trong học tập, lao động của huyện Châu Thành vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh Tiền Giang.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngày đoàn viên năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tại khu công nghiệp Tân Hưng, bên cạnh các hoạt động ôn lại truyền thống kết nạp đoàn viên mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp với Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của cụm đoàn khu vực huyện Châu Thành, tổng các phần quà trị giá trên 40 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 3, giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023 đã khai mạc trên sân cỏ cả nước. Trên sân vận động của tỉnh Tiền Giang đã diễn ra hai trận đấu An Giang, Long An và Tiền Giang Đồng Tháp.
Tham dự giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023 có 28 đội bóng. Các đội bóng được chia thành 5 bảng. Mỗi bảng thi đấu vòng loại theo thể thức vòng tròn 2 lượt để chọn đội bóng đứng đầu các bảng vào thi đấu vòng chung kết. Bảng E khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức. Bảng E có các đội bóng An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Kết quả hai trận đấu đầu tiên của bảng E, đội bóng U19 An Giang thắng đội bóng U19 Long An với tỷ số 2-0 và đội bóng U19 Đồng Tháp thắng đội bóng U19 Tiền Giang với tỷ số 4-1. Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cái Bè vừa tổ chức giải quần vợt chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023.
Tham gia giải có 12 vận động viên với 6 đội được chia thành 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn 2 đôi nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Qua đây nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Cái Bè. Ngày 26 tháng 3, tại trường trung học cơ sở Trừ Văn Thố, Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
Bà Võ Thị Búp, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy phát biểu ôn lại truyền thống ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3, phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Ngày chạy Olympic nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên 500 vận động viên tham gia chạy tập thể với cự ly 1,5 km, qua đó nhằm động viên nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước vừa tổ chức chương trình phiên chợ quê tôi, trưng bày giới thiệu sản phẩm do hội viên phụ nữ trên địa bàn xã tự sản xuất kinh doanh.
Chương trình trao vốn cho 5 hội viên có nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh với số vốn là 100 triệu đồng, mỗi hội viên 20 triệu đồng. Các nhà hảo tâm nhận mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, các em thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn, mỗi em 500.000 đồng. 7 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, mỗi em 1 triệu đồng và một em nhận được 1,2 triệu đồng. Tại phiên chợ có 60 phần quà không đồng tặng cho phụ nữ khó khăn trị giá 4 triệu 800.000 đồng. Đây là dịp để chị em phụ nữ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp cận với những mô hình khởi nghiệp, trao đổi giao lưu hàng hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an huyện Châu Thành đã kết hợp với cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang và công an xã Tân Hưng tổ chức xuất quân 24 cuộc với 34 cán bộ chiến sĩ tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông tuyến quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba Hòa Tịnh đến khu công nghiệp Tân Hưng.
Kết quả, các tổ công tác đã nhắc nhở cho thu dọn 208 trường hợp mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tạm giữ 5 mái che, 7 dù, 15 bảng hiệu, 6 xe đẩy và 1 cái loa. Thời gian qua, huyện Châu Thành đã tập trung xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng hóa, để bảng hiệu vật dụng xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tại khu vực các chợ, nhất là chợ tự phát trên tuyến quốc lộ 1, đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, khu vực đường khu công nghiệp Tân Hưng, đồng thời duy trì công tác kiểm tra, tuần tra nhằm không để các hộ kinh doanh mua bán vi phạm tái lấn chiếm trở lại. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, giờ trái đất diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023, tỉnh Tiền Giang có nhiều đơn vị doanh nghiệp tham gia, ghi nhận của phóng viên Thùy Trang.
Để tham gia giờ trái đất, cảng du thuyền Mỹ Tho đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, từ nến lồng đèn với mong muốn góp phần trong việc kêu gọi mọi người chung tay vì một trái đất xanh, vì một môi trường trong lành. Bà Lương Thị Diễm Trang, giám đốc công ty cổ phần cảng du thuyền Mỹ Tho chia sẻ.
Thì với cái mức độ là cúp điện là khoảng 70-80% cái lượng điện, thì theo tôi nhận định là dường như tất cả người dân chúng ta đều ý thức được về cái chuyện mà tiết kiệm điện là trở thành thói quen. Thì qua những cái khi mà trao đổi với mọi người thì mọi người đều vui vẻ để mà hưởng ứng cái giờ trái đất tại cảng du thuyền. Và họ nói rằng là cái chuyện tiết kiệm điện đó là đã đi vào cái trong cái tâm thức của từng người, thì tắt một ngọn đèn là tắt thêm một tương lai, theo như là người dân nói là như thế. Thì bản thân tôi làm giám đốc của cảng du thuyền thì cũng rất là vui khi mà người dân đã đến đây ủng hộ cái chương trình này, cũng như là góp một phần nhỏ vào cái chuyện mà ý thức với cộng đồng là chúng ta tiết kiệm điện để mà bảo vệ cái môi trường này xanh sạch, vì thiên nhiên là người bạn của chúng ta.
Đúng 8 giờ 30 phút, tất cả các bóng đèn điện, hành lang, đèn bảng hiệu của đơn vị này đồng loạt tắt. Các ánh nến được thắp lên. Khách vừa thưởng thức nước uống, vừa ngắm cảnh sông Tiền về đêm trong không gian khá lãng mạn. Dưới ánh nến lung linh, nhiều khách, nhất là khách ở các tỉnh xa, khá bất ngờ khi cảng du thuyền Mỹ Tho hưởng ứng giờ trái đất và cho biết sẽ vận động người thân cùng gia đình tham gia tiết kiệm điện hàng ngày. Ông Quỳnh Giang Bé ở tỉnh Long An nói.
Một điều tôi hết sức bất ngờ, nghĩ rằng là giữa một cái chốn thành phố Mỹ Tho đổ thành tráng lệ như thế này mà cũng thực hiện được là cái giờ trái đất để tiết kiệm. Bỗng nhiên là thấy cái lồng đèn là đem ra rồi tắt hết đó, là cái ánh sáng điện mà để đốt cái đèn cày thế này, là tôi thấy cảm thấy là rất là phấn khích. Nơi cái chốn đô thành là để xa xỉ nhưng mà người ta còn thực hiện được cái tiết kiệm như thế này, thì tôi nghĩ rằng là tôi là ở nông thôn, thử ra nghĩ rằng là ở nông thôn chúng ta cũng phải cần thực hiện để tiết kiệm cái điện để bảo vệ cho cái trái đất.
Do loại hình kinh doanh khá đặc thù nên Coop Park Mỹ Tho chỉ tắt 50% đèn, chủ yếu là đèn bảng hiệu, đèn quảng cáo các sản phẩm, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và người dân mua sắm diễn ra bình thường. Bà Phạm Đức Phương, Phó Giám đốc siêu thị Coop Park Mỹ Tho nói.
Giảm bớt những cái thiết bị điện không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của siêu thị trong một giờ từ 18h30 đến 19h30 ngày 25 tháng 3, nhằm tuyên truyền cũng như là tạo cho toàn thể cán bộ nhân viên, cũng như là muốn gửi đến khách hàng cái thông điệp là sử dụng tiết kiệm điện, những thiết bị thân thiện thiết để bảo vệ cho năng lượng, bảo vệ trái đất.
Tùy thuộc vào điều kiện, mỗi loại hình hoạt động mà các đơn vị tham gia chiến dịch giờ trái đất khác nhau, nhưng đều có chung một thông điệp là kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tiết kiệm điện vì một hành tinh xanh. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 3, cùng với hơn 90.000 thí sinh cả nước, hơn 2.800 thí sinh tỉnh Tiền Giang đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm đầu tiên trường Đại học Tiền Giang đã phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Từ 6 giờ 30 phút, nhiều thí sinh có mặt tại hai điểm thi trường Đại học Tiền Giang. Dù là điểm thi mới, nhưng trường Đại học Tiền Giang đã chuẩn bị sớm chu đáo cho kỳ thi nghiêm túc. Lực lượng sinh viên tình nguyện được bố trí các khu để hướng dẫn thí sinh đến phòng thi đúng giờ. Mỗi phòng thi có từ 30 đến 60 thí sinh với 3 giám thị. Giờ làm bài từ 8 giờ 30 phút, giám thị thu bài lúc 11 giờ. Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi có 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút, tính theo thang điểm 1.200 với 3 phần thi, sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy logic và phân tích số liệu giải quyết vấn đề. Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Tiền Giang có 2 điểm thi tại trường Đại học Tiền Giang, có 89 phòng thi và 216 giáo viên coi thi. Việc tham dự kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường phù hợp với lựa chọn của bản thân. Với nhiều học sinh, được dự thi ngay tại nơi sinh sống là sự thuận lợi rất lớn về tâm lý, tiết kiệm thời gian và chi phí. Em Lê Kim Khánh, học sinh lớp 12 KA9 trường Trung học phổ thông Chợ Gạo cho biết:
hôm nay em được thi đánh giá năng lực trên trường Đại học Tiền Giang là em cảm thấy là kiểu hồi hộp, với lại là mình cũng kiểu thi ở gần trong địa phương nên là em cũng gọi là cảm giác rất là cũng không có được lo lắng. Thi thì em mong là em sẽ đạt được kết quả tốt. Em đặt nguyện vọng một là trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Sau 150 phút làm bài thi, bước ra khỏi phòng thi, em Lê Khánh Ngọc, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Trương Định, thị xã Gò Công cho biết, đề thi năm nay không yêu cầu kiến thức quá nâng cao, chỉ cần sử dụng kiến thức đã học trong sách giáo khoa kết hợp vận dụng thực tế là được. Trong đó có những câu kiểm tra rất cơ bản, nằm ở phần sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và nhiều câu hỏi toán suy luận. Bản thân em chỉ làm đạt hơn 70% các câu hỏi, Khánh Ngọc chia sẻ.
Đối với đợt thi kỳ này thì rất thuận lợi để cho việc xét tuyển vào đại học. Tại vì hiện nay thì đa phần các trường đại học đều điểm của kỳ thi đánh giá năng lực này. Đó cũng là một cái phần lớn để tụi con cố gắng để lấy điểm cao để có thể vô đại học.
Kết thúc ngày thi, điểm thi tại Tiền Giang có 2.783 thí sinh dự thi, vắng 29 thí sinh, trong đó có 7 thí sinh không mang căn cước công dân nên không được dự thi. Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, không vi phạm quy chế thi. Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành tối thiểu 45% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi đánh giá năng lực. Đặc biệt, kết quả kỳ thi này được gần 90 trường đại học cao đẳng sử dụng để tuyển sinh. Kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 4. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Thu Thủy về sự kiện trường Đại học Tiền Giang phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 27 tháng 3 năm 2023. Thông tin do cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an huyện Gò Công Đông phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại hộ Nguyễn Thị Thùy thuộc ấp Xóm Chủ, xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông. Tụ điểm cờ bạc do đối tượng Trần Minh Nói, cư ngụ ấp Xóm Chủ, xã Kiển Phước tổ chức. Lực lượng công an tạm giữ tang vật gồm một bộ lắc tài xỉu, 11 điện thoại di động, 16 xe mô tô và gần 121 triệu đồng. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng có liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Công an thị xã Cai Lậy vừa phát hiện bắt quả tang một vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại hộ ông Nguyễn Văn Dững thuộc ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hành Trung do đối tượng Nguyễn Thị Lánh ngụ cùng ấp Mỹ Đa tổ chức. Tang vật tạm giữ gồm 13 bộ bài, 14 điện thoại di động, 7 xe mô tô và trên 48 triệu đồng. Công an thị xã Cai Lậy lập hồ sơ xử lý 14 đối tượng. Công an thị xã Cai Lậy đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1999, cư ngụ ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, về hành vi trộm tài sản. Hào là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hào khai ngày 18 tháng 3, Hào đi ngang qua tiệm tạp hóa của chị Mai Thúy Diệp thuộc ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây. Thấy tiệm tạp hóa không người trông giữ, nên Hào lẻn vào trộm 5 chai dầu ăn rồi tẩu thoát. Sau đó, Hào tiếp tục trộm 18 chai nước ngọt tại một quán giải khát gần đó. Trên đường đi, Hào tiếp tục trộm 18 bịch sữa tại một nhà dân, đem về nhà cất giấu. Sữa và nước ngọt Hào để sử dụng, còn dầu ăn Hào đem bán lấy 200.000 đồng. Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, 27 tháng 3 năm 2023.
Ngày 27 tháng 3, trên thị trường trong nước, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,550 triệu đồng một lượng mua vào và 67,250 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 66,650 triệu đồng một lượng mua vào và 67,290 triệu đồng một lượng bán ra. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên ở mức 23.450 đồng đến 24.780 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn sau khi Nga công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua 26 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích động thái của Nga, cho rằng điều này sẽ làm suy yếu hệ thống an ninh quốc tế. Trước đó, ngày 25 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, cho biết dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng một kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt trên lãnh thổ Belarus vào ngày 1 tháng 7. Hậu quả sâu rộng nếu nước này đồng ý chấp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga.
Ngày 26 tháng 3, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Stoltenberg đã viết trên Twitter của mình rằng Liên minh châu Âu sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nếu Belarus đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình. Theo nhà ngoại giao này, việc Belarus triển khai vũ khí hạt nhân của Nga đồng nghĩa với sự leo thang vô trách nhiệm và là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Belarus có thể dừng việc này, đây là lựa chọn của họ. EU sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt tiếp theo.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước của Nga hôm qua ngày 26 tháng 3, Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định Nga không có ý định lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Dù hai bên đang hợp tác trong lĩnh vực tương tác kỹ thuật quân sự, song mọi thứ đều công khai, minh bạch và không có bí mật nào được che giấu. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời lên tiếng chỉ trích NATO về việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cáo buộc Mỹ và NATO đang tìm cách tạo nên một trục liên minh mới.
Quân đội Hàn Quốc sáng nay 27 tháng 3 thông báo đã phát hiện Triều Tiên bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc không cho biết tên lửa đã bay bao xa hoặc đã rơi ở đâu. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 7 của Triều Tiên trong tháng 3 này khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh các cuộc phô diễn quân sự nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuần trước, đồng minh Mỹ-Hàn đã hoàn thành cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, bao gồm cuộc huấn luyện thực địa lớn nhất trong nhiều năm. Triều Tiên dự kiến đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thử nghiệm vũ khí trong bối cảnh Mỹ được cho là có kế hoạch gửi một tàu sân bay cho cuộc tập trận chung khác với Hàn Quốc trong những ngày tới.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa. Các biện pháp trừng phạt của riêng Nhật Bản đã được áp dụng từ năm 2006. Hai trong số các biện pháp gồm lệnh cấm các tàu đăng ký của Triều Tiên cập cảng và lệnh cấm dần thương mại hoàn toàn sẽ hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 năm 2023. Giới chức Nhật Bản có kế hoạch gia hạn các biện pháp này vì cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo với tần suất và phương pháp chưa từng có. Chánh văn phòng nội các Matsuno Hirokazu cho biết, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác để có giải pháp toàn diện cho nhiều vấn đề tồn đọng, bao gồm các vụ bắt cóc và các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Barabastasi hôm 26 tháng 3 cho biết các hoạt động rầm rộ mừng Tết Songkran, Tết té nước mừng năm mới của người Thái sẽ được tổ chức trên khắp đất nước vào tháng 4 tới, nhằm góp phần thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch. Ông Anucha dẫn nguồn tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết các lễ hội lớn mừng năm mới của người Thái sẽ được tổ chức tại năm vùng miền chính của đất nước. TAT cũng tiến hành giai đoạn thứ 5 của chương trình Brostil Reckon, chúng ta cùng đi du lịch để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói. Tết Songkran là kỳ nghỉ năm mới cổ truyền của Thái Lan, bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 hàng năm và kéo dài hết ngày 15 tháng 4. Lễ hội này được tổ chức với ý nghĩa té nước để gột rửa những điều xui xẻo, rút bỏ muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ, đồng thời đem lại sự may mắn và hạnh phúc vào năm mới cho những người dân và du khách tham gia. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Trung Nhân, Kiều Ngân, kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý như sau.
Ngày 26 tháng 3, tại nhà thi đấu đa năng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, diễn ra giải vô địch karate miền Bắc lần thứ 3. Giải được tổ chức đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Nhằm hưởng ứng tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân tháng 3 hàng năm, giải vô địch karate miền Bắc lần thứ 3 diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 3. Tham dự giải có gần 250 vận động viên thuộc 16 đoàn. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài với 75 bộ quy chương thuộc 4 nhóm tuổi của nam và nữ, gồm nhóm 10-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và nhóm từ 18 tuổi trở lên. Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, đây là cơ hội để các vận động viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn karate ở Việt Nam. Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển karate quốc gia.
Sáng nay 27 tháng 3, Bồ Đào Nha có chuyến làm khách trên sân của Luxembourg trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại Euro 2024. Đây là trận đấu mà Ronaldo tiếp tục thi đấu chói sáng giúp Bồ Đào Nha thắng đậm. Sau hai lượt trận dưới triều đại của huấn luyện viên Martinez, Bồ Đào Nha có thành tích toàn thắng tại vòng loại Euro 2024, ghi được 10 bàn thắng mà chưa để lọt lưới. Trong số này, Ronaldo góp 4 và lập công. Với 6 điểm trên 2 trận đấu, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng C hơn đội đứng sau là Slovakia 2 điểm, trong khi đó Luxembourg mới có được 1 điểm đứng vị trí thứ 5.
Dự kiến lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Bali, Indonesia. Tuy nhiên rắc rối xảy ra khi chính quyền Bali đã từ chối cho phép đại diện của U20 Israel nhập cảnh để tham dự lễ bốc thăm. Trong khi theo quy định của FIFA, tất cả đại diện 24 đội phải có mặt thì lễ bốc thăm mới được tổ chức. Vì thế, FIFA đã hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 và để ngỏ khả năng sẽ tước quyền đăng cai của Indonesia nếu mọi chuyện không được giải quyết sớm.
Sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Italy, đội tuyển Anh trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Ukraine trong lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại Euro 2024. Với sự thận trọng của mình, huấn luyện viên Gabriel Traore tiếp tục tung ra sân đội hình mạnh. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ukraine sau hai lượt trận. Tam sư giành trọn 6 điểm và dẫn đầu bảng đấu của mình hơn Italy, đội đứng sau 3 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 27 tháng 3 năm 2023 và ngày mai 28 tháng 3 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ, có mây ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng đêm không mưa, gió nhẹ. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 27 tháng 3 và ngày mai 28 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.